Truyền kỳ chiến thần, chương 1287, góc truyện audio.com, chương 1287 người đàn ông tự lẩm bẩm một mình, nâng ngón tay như bạch ngọc lên, bấm đốt ngón tay mấy lần sau đó ông ta phất phất tay đánh ra một luồng linh khí một lát sau, một thiếu nữ duyên dáng xuất hiện ngoài cửa. Sư tôn, ngài gọi con. Người thiếu nữ này dung mạo xinh đẹp, tóc dài phất phới, một thân váy đỏ, khí chất thần tiên. Nếu như Tần Trạm ở đây nhất định sẽ kinh ngạc nói không nên lời, bởi vì người thiếu nữ này chính là ngu như Mỹ. Còn mấy ngày nữa là ngày giỗ của Đông Hoàng, năm đó lúc tôi phiêu bạt giang hồ có duyên với Đông Hoàng. Vậy nên mỗi năm vào ngày giỗ tôi đều phái người đi thị sát hành lễ. Văn sĩ nói, lần này con đi đi. Vâng, ngu như Mỹ có chút kinh ngạc những chuyện này trước kia đều do nhị sư tỷ phụ trách. Lần này đi không cần vội trở về, có thể đi một vòng trong thành cổ, có lẽ sẽ gặp được cơ duyên nào đó. Văn sĩ chép miệng, nói sâu xa, ngu như Mỹ gật đầu và lui ra, lúc đi ra hành lang chân mày của cô hơi cau lại. Lời nói của sư tôn làm cô có chút suy nghĩ, nếu không phải là vô tình thì cô cũng không bao giờ đến thế giới này, không có quan hệ gì với nơi này, vậy thì có cơ duyên gì được chứ? Người đó đã biến mất. Tần Trạm mở mắt ra chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm mà văn sĩ kia đã biến mất không thấy nữa. Anh cũng không quan tâm, đối phương chỉ là hình chiếu, không phải thân thể thật. Móng vuốt thanh long trong tay rồi, ánh mắt Tần Trạm lập tức rơi vào không trung, xê qua một tia hưng phấn. Ngay khi anh vừa giơ tay lên, hồn thanh long lập tức sung sướng gầm lên, cuốn lấy móng rồng và bay vào thức hải của Tần Trạm. Tuy nhiên lúc này móng rồng của hồn rồng ảo tưởng ban đầu đã hoàn toàn ngưng tụ và có thực thể. Cứ như vậy, hồn thanh long cũng coi như có sức chiến đấu nhất định. Tần Trạm hài lòng gật đầu. Trước đây hồn phách của thanh long trú ngụ trong một mảnh vảy rồng, nên uy lực khi thi triển đủ để làm tuân trì ở cảnh giới cảnh xuất khiếu đại viên mãn bị trọng thương. Hiện tại hồn phách thật sự của thanh long đã chuyển từ vảy rồng sang móng rồng, không biết sức chiến đấu sẽ tăng thêm bao nhiêu. Tần Trạm lướt qua ánh mắt mong đợi, đã đến lúc trở về. Đã thu phục được móng vuốt thanh long, không gian này cũng không còn hạn chế Tần Trạm được nữa, anh thở sâu, thân thể đột nhiên bay lên trên. Văn Đại Sơn, các người sao vậy? Vừa mới bay ra khỏi vùng linh dịch màu xanh lam, Tần Trạm nhìn thấy Văn Đại Sơn cùng một vài đệ tử đang bơi xuống dưới, vẻ mặt rất hốt hoảng. Tần Trạm cậu đã ra ngoài rồi, hơi thở bên ngoài này của cậu có chuyện gì sao? Nhìn thấy Tần Trạm, Văn Đại Sơn sừng sốt một chút. Lúc này bên ngoài cơ thể của Tần Trạm, lực ép của thần thú không ngừng tràn vào, đi theo Tần Trạm giống như bóng ma của một con rồng khổng lồ. Nhìn vô cùng uy vũ và bá đạo, cả đoàn người trừng to đôi mắt. Cách chương.